18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 31. Phần 31 T, L, N, T, T, tỉnh lại đi, L, N, tôi mở mắt ra thì ra là một cơn ác mộng. Tôi thở vào nhẹ nhõm, em nhúng khăn ướt vừa lau vừa đắp cho tôi, em không biết nói gì. Tay em đưa thoăn thoắt trên trán, trên mặt và ngực tôi, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi nắm lấy tay em để chắc rằng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng, đưa tay em lên miệng, tôi cắn em một cái để cho em biết rằng tôi vẫn ổn. Em mỉm cười nhưng đôi mắt còn đầy lo âu phiền muộn, làm người ta sợ gần chết. Thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa? He he, tê hồi L thôi chứ có sao đâu, xạo xạo. Gần chết mà còn không sao, nằm mê mang nói gì tùm lum tùm la hết. Tôi giật mình, gì, tê nói gì, không biết có, nói gì, làm L buồn không, không biết, thôi nói nghe đi. Tê nói gì, tôi lắc tay em, hồi hộp chờ đợi em trả lời. Em cười, không phải là kiểu cười của người né tránh sự thật mà là một nụ cười khá hạnh phúc. Không biết em sẽ nói gì. Không có nghe rõ, nhưng mà có nghe một câu quan trọng. Câu gì? Tê đoán đi, chả lẽ tê nằm ngủ mơ mà không nhớ à? Tê, quên rồi, nói nghe đi. Để tê năn nỉ hoài mệt quá, thì là một lời thú nhận. Tôi bật dậy nhìn em, thú nhận gì? Thì tê yêu L chứ gì nữa. Em cười thẹn thùng, tôi xích vào cho em, kéo em nằm xuống. Tôi nhìn em âu yếm rồi hôn lên má em một cái. Nụ cười hạnh phúc của em đang rạng ngời trên môi tôi, không muốn làm nó tàn lụi. L tê nói nè, gì, giờ tê tỉnh rồi nè, muốn tê nói yêu L không? Em ôm tôi ngượng ngùng, muốn gì? Không nghe rõ, nói to lên coi thì, muốn, không nghe, tôi trêu em, bực mình, em đánh tôi một cái, ghét, tôi cười hỏi, muốn phải không, vậy có gì đổi không, em bật dậy, ha, ông được đó, nãy giờ ai chăm sóc cho ông mà giờ còn đổi nữa, tôi thách giá. Thôi, vậy một cái hôn nhen, tôi chu miệng ra chờ đợi, em cười tinh quái, đưa môi lên, em hả miệng cắn tôi một cái rõ đau, dù còn rất mệt nhưng, hành động này phải bị trừng trị. Tôi dướn dậy đè em ra, có vẻ em không yếu đuối như tôi tưởng, em chụp cái gối gần đó đánh túi bụi vào bệnh nhân, tôi vừa đỡ vừa mò cái mền trùm lên em, ngộp bớ người ta, giết người, kêu hả. Được, tôi chui vào mền, đè em ra lột quần cho bỏ ghét, phải ôm em vật lộn lăn qua lăn lại mấy lần mới tuột được quần em ra. Chợt tôi khựng lại, L, nhà dưới có ai không? Sao? Hỏi chi? Sợ hả? Sợ gì? Chẳng qua là sao? Sợ anh hai tôi đúng không? He he, tối nay ổng không về đâu thế, còn mấy người kia đâu? Chắc về muộn lắm, sợ hả? Dậy mà đòi. Tôi cáu trước lời khiêu khích của em, tôi sợ cho bà thôi, chứ tôi mà sợ gì, ha, tôi làm gì phải sợ. Em ngẩng lên thách thức, nè làm gì nè, tôi đè ra lột tiếp cái áo của em trong sự phản kháng yêu ớt của em, đừng, tê, thôi mà, em đẩy tôi ra, tôi nũng nịu, sao? Mấy bà kia gần về rồi, em thanh minh kệ, trên này ai thấy đâu, chừng nào về hãy hay lỡ bà về bất tử sao, bà mà nghe mình trong này, phiền lắm, sợ gì, thì sợ mấy nhiêu chuyện thôi, chuyện gì cũng nói cho ông anh hết, sặc, lần đầu gặp mặt đã nghi mấy bà này thuộc đội, ngồi lê đôi mách, giờ nghe L kể cũng thấy, ớn ớn thiệt. Trên này đóng cửa nên chả nghe thấy gì phía dưới. Giờ cái ai về cũng chả biết. Thôi thì đành. Tôi nắm qua một bên chán trường. Em xích lại thủ thỉ. Ông nha, lúc nãy sốt hầm hầm, giờ mới tỉnh chút xíu đã ham hố. Ôi trời, không nói thì không sao, nói thì mới nhớ là vừa mới cải tử hoàn sinh. Hèn chi nãy giờ vật lộn có chút xíu mà mệt vã cả người ra. Tôi nhìn em cười, mà lúc nãy L làm sao mà tê hết sốt vậy? Thì làm như hồi nhỏ, má làm cho tôi ấy, nhúng khăn ướt rồi đắp lên trán, rồi lau người cho ông. Ủa? Ủa, sao tê không thấy gì hết vậy? Có dụ lau người nữa hả? Thiệt không đó, nằm mê man như chết mà nhớ gì? Lúc tôi cho ông uống thuốc ông cũng không nuốt nổi nữa. Có dụ đó nữa hết sao tê? Không nhớ gì hết vậy trời, rồi sao, cuối cùng thì tê có uống không, thì tôi phải dùng biện pháp mạnh, he he, đừng nói là, dùng miệng nhen, thôi cha, ghê òm, chứ làm sao, mở miệng ông ra nhét thuốc vào chứ sao trời, thấy em mò chiếc áo trong chăn định mặc lại, tôi vội ngăn em ý, đừng, từ từ sao, từ từ, tôi bò qua chỗ. Em ôm em lại, muốn gì đây, đã nói là không được mà, lì quá, không, không muốn làm chuyện đó, mà muốn, muốn gì, em dịu dàng nhìn tôi, chờ đợi tôi thì thầm vào tai, em, cho tê, hun, dù đã mệt dã rời sau cơn sốt, nhưng mỗi khi chạm vào em, tôi lại thấy như được hồi sinh, có lẽ vì dục tính trong tôi cũng có thể tình yêu. Sự đam mê của tôi dành cho em, cho cơ thể em, cho làn da, bầu ngực căng tràn, luôn bùng cháy, và giờ đây tôi chỉ muốn được ôm em thật chặt, được hôn em cho thỏa thích, để thỏa mãn cả phần người và phần thú trong tôi, em bối rối trước lời cầu xin của tôi, phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, đi L, chiều bệnh nhân đi cô y tá dễ thương, giờ cô không chịu, là tôi đau lại cho coi, đi, hứ, tự nhiên, chẳng lẽ không, chấm S-U-N là đau lại á, cũng tại L mà T đau đó, giờ mà không cho T hun, là T sao, em đành đá nhìn tôi, nói tiếp, mà tự nhiên do L là sao? Thì yêu L quá nên lúc nào cũng nhớ L rồi phát bệnh chứ sao, mồm miệng dẻo queo, em cắn tôi một phát vào má, cái cắn của sự đồng ý, của sự nuông chiều, tôi áp lại, áp mặt vào giữa hai bầu ngực căng tròn sau chiếc áo nâng ngực trắng sữa, vuốt ve mái tóc tôi, em nói ngực thôi nhen, tôi ngoan ngoãn gật đầu, giờ thì em bảo gì tôi sẽ làm nấy, miễn là được chạm vào em, mà bây giờ tôi cũng không còn đủ sức lực để phản kháng hay đòi hỏi gì nữa, chỉ muốn yêu em. Em nhìn tôi âu yếm, và cũng có thể là thương hại, vì trông tôi lúc này chả còn ra dáng một học sinh ngoan hiền gương mẫu nữa, vì nằm bên cơ thể gợi dục của em, tôi như một đứa trẻ, hai tay bấu chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, miệng thì cứ mãi miết hôn, lúc thì vào ngực, lúc thì vào áo vú, từ từ, tê, từ đã, em mỉm cười nhìn tôi, L, khó chịu à, tôi hồi hộp, em không nói gì, ngồi dậy, em bật áo ngực ra, bật cặp nhũ hoa hồng hào nảy lên trước mắt, ôi trời, em giết tôi rồi, tôi run rẩy đưa tay nâng hai bầu vú nặng chịu của em lên, vừa chạm vào, đã thấy mát rượi, miệng tôi dần dần chạm vào nhũ hoa, đúng rồi, đúng là cái hương sữa thơm lan tỏa trên da thịt em, ôi trời, nước mắt trào ra trên mi, tê, khóc à, phải không vậy, không có, phản xạ ấy mà. Đúng là tôi đã khóc vì quá sung sướng, kể từ ngày trên bãi biển định mệnh, ngày tôi cướp đi sự trinh trắng của em, tôi đã không còn được hôn lên cặp nhũ hoa này nữa, giờ đây lại được ngậm chúng, tôi sướng phát khóc, lưỡi tôi đưa trên hai đầu vú em, tôi muốn mình không được phép quên cái vị thanh khiết của làn da em, và cái hương thơm dịu dàng của cơ thể búp bê, dù tôi đã hết sức nhẹ nhàng, nhưng điều đó không ngăn được tôi làm em sướng, em đưa người theo từng cái bóp, cái hun và nhào nặn trên ngực em, nhẹ, thôi tê, đừng cắn mà, em rên rỉ, khoái cảm trào dâng trong em và tôi, chợt em ngồi dậy, đè lên tôi, em đẩy hai vú chèn lên mặt tôi gần ngạt thở, còn gì sung sướng hơn khi được chết dưới bầu ngực em siết chặt lấy tôi, và không ngừng đong đưa bầu ngực lên xuống miệng tôi đáp lại nồng nhiệt. Và đầy thèm khát, cắn, bóp, nhào nặn, có vẻ là chưa đủ để làm em thỏa mãn, cho đến khi chúng tôi phải nằm vật ra vì mệt lử, tôi ngước lên nhìn em, cười thẹn thùng, cảm ơn L nhen, em nhìn tôi trách móc. tê, ác, vừa vừa thôi nhen, ơ, tê, có làm gì đâu, không làm gì nữa chớ, gần đứt núm vú người ta rồi nè, ôi trời. Tưởng em sướng nên cắn mấy cái, ai ngờ giờ em quay sang trách tôi, đúng là phụ nữ, chả biết đường nào mà lần, nhưng mà thôi, dỗ, dành em một chút cũng chả mất gì, trườn lên bụng, em tôi cười khì khì, thôi đừng giận, tại lâu quá rồi không, được yêu, vú nên, em nũng nịu. Yêu cũng vừa vừa chứ, biết thế không cho yêu, ê hết vú nè, hi hi, sướng trong đó mà ê này nọ, tôi áp mặt vào vú em, đâu nào, vú nào đâu, ôi thương cái núm quá nè, xin lỗi, núm nhen, và câu nói đùa của tôi làm em cười khúc khích tự nhiên, không xin lỗi người, mà xin lỗi núm, hay nhen, rồi, xin lỗi cả hai, thương quá nè, vừa nói tôi vừa ngậm núm vào, nhẹ nhàng như một quý ông, đấy đấy, cắn nữa đi, em cảnh cáo tôi, mặc kệ em nói, tôi vẫn say mê nhâm nhi đầu vú em, yêu nó quá đi, mất.